truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Trước tình hình giá thịt lợn tiếp tục giảm sâu, khó tiêu thụ, khiến người chăn nuôi thua lỗ, UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.
Cùng với khí thế hào hùng của đại thắng mùa xuân năm 1975, sự tăng trưởng của nền kinh tế, những khởi sắc trong bức tranh kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh đã và đang làm cho mảnh đất và con người Thái Nguyên như được tiếp thêm nguồn sinh lực để tiếp tục đổi mới.
Bên cạnh việc phát triển đồng bộ sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, người trồng chè xã Tân Cương đặc biệt quan tâm đến việc tạo dựng hình ảnh bằng sự đa dạng các sản phẩm từ chè để xây dựng thương hiệu. Điều này đã góp phần không nhỏ nâng tầm thương hiệu chè Tân Cương trên thị trường trong nước và quốc tế. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước tình hình giá thịt lợn tiếp tục giảm sâu, khó tiêu thụ khiến người chăn nuôi thua lỗ, chiều 27 tháng 4, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi. Tham dự có đại diện một số sở ngành đơn vị liên quan. Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh có khoảng 638.000 con, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt trong 3 tháng đầu năm đạt trên 34.000 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ. Về giá thịt lợn hơi xuất chuồng hiện dao động từ 16 đến 18.000 đồng một kg, lợn siêu nạc từ 20 đến 22.000 đồng một kg. Trung bình người nuôi lỗ 1,5 triệu đồng một con lợn thịt 100 kg và 500.000 đồng một con lợn giống. Thực tế cho thấy tuy người sản xuất phải bán lợn hơi với giá rẻ nhưng giá sản phẩm thịt lợn trên thị trường vẫn cao từ 50 đến 70.000 đồng một kg. Trong khi đó giá thức ăn gia súc không giảm mà trong tháng 3 còn tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước. Giá vật tư chi phí nhân công, giá điện cũng cao, ngân hàng tạm dừng không cho các hộ dân vay vốn, càng gây khó khăn cho người chăn nuôi. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ giá điện, tạo điều kiện cho người chăn nuôi tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất thấp. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được thực trạng của ngành chăn nuôi hiện nay, kêu gọi người dân chung tay chia sẻ khó khăn với các hộ chăn nuôi. Đồng thời cảnh báo các hộ dân cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tránh hiện tượng vứt xác động vật chết ra sông, suối. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị chỉ đạo tăng cường giám sát việc giết mổ gia súc gia cầm tràn lan và xử lý tình trạng bày bán thịt động vật trên vỉa hè lòng đường. Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn lên kế hoạch để lãnh đạo tỉnh làm việc với các doanh nghiệp lớn, tiêu thụ sản phẩm, các trường học, công ty thức ăn chăn nuôi và các ngân hàng để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ người dân. Cùng với đó, rà soát lại quy hoạch chăn nuôi, xác định cung cầu trên địa bàn tỉnh để cảnh báo cho người chăn nuôi.
Sáng 27 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4 năm 2017. Các đồng chí Hà Minh Lợi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Vũ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị. Trong tháng 4, công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Theo đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng của tỉnh để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trên địa bàn. Ngoài ra, Sở Thông tin Truyền thông cũng đã kịp thời tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các ngành đơn vị liên quan kiểm tra và trả lời các vấn đề báo chí nêu như sụt lún ở mỏ sắt Trại Cau, khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện Phú Bình, ô nhiễm môi trường ở nhà máy kẽm TKV. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin một số nội dung về công tác chỉ đạo xử lý các tập thể cá nhân có sai phạm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội mà báo chí đề cập trong thời gian qua, kế hoạch tổ chức lễ hội vinh danh các làng nghề chè Phú Lương lần thứ nhất, kết quả công tác thi hành án dân sự những tháng đầu năm. Về định hướng trong tháng 5 và những tháng tiếp theo, các đại biểu thống nhất cần tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn như kỷ niệm 70 năm Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Thái Nguyên, lãnh đạo kháng chiến, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác chỉ đạo triển khai điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Sáng 27 tháng 4, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức hội nghị ký cam kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình với các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Nguyễn Phi Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các huyện thành thị trong tỉnh, một số ban ngành của tỉnh. Giai đoạn 2011-2016, các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình đạt trên 90% so với kế hoạch hàng năm. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức thấp so với các tỉnh trong khu vực và trung bình so với cả nước. Tuy nhiên, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cũng gặp không ít khó khăn thách thức như tốc độ gia tăng dân số cao, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai không ổn định theo từng năm, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng nhanh ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh ký cam kết với Ban dân số kế hoạch hóa gia đình thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020 với các nội dung. Tổ chức phổ biến quán triệt sâu sắc nội dung văn bản có liên quan đến công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị số 12 ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới, đưa các nội dung về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vào các hoạt động của đơn vị. Hàng năm ký giao ước thi đua đối với tập thể và cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xử lý nghiêm các cá nhân tập thể vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Việc ký cam kết thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có ý nghĩa nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các mục tiêu của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đối với các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân. Kết quả của việc ký cam kết sẽ được theo dõi và là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng của cơ quan đơn vị và cá nhân hàng năm. Nhân dịp này, ngành dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh được nhận cờ thi đua của Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 được triển khai từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Để triển khai tháng hành động này, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 tại một số phường xã trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban Nhân dân các phường xã đã tổ chức được các buổi tuyên truyền về các quy định của nhà nước về công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tập huấn kiến thức và khám sức khỏe cho các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kiểm tra một số bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, cơ sở thức ăn đường phố thuộc diện quản lý của xã phường. Tuy nhiên, một số phường xã chưa ban hành được kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo cấp phường, ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, phối hợp với ban quản lý các chợ trên địa bàn tiến hành phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khu kinh doanh gia cầm, ký cam kết với tất cả các hộ kinh doanh gia cầm chấp hành các quy định trong phòng chống cúm gia cầm, khuyến cáo bà con kinh doanh, người sử dụng thực phẩm chấp hành tốt các biện pháp phòng chống cúm gia cầm, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2017 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2017. Theo đó, công an thành phố sẽ huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội như cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Làm tốt công tác nắm tình hình và kiểm tra xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát sỏi trái pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường thủy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm về tốc độ thông qua hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô, kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong cái dịp 30 tháng 4 này, đặc biệt là đội giao thông thì phải xử lý người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông thành lập thành nhiều các tổ thực hiện nhiều chuyên đề khác nhau, thêm cái mặt mà tăng cường kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Bên cạnh cái nồng độ cồn thì chúng tôi xử lý các chuyên đề xe chở khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi tập trung xử lý xe mô tô, xe khác vi phạm luật giao thông. Đặc biệt chúng tôi tăng cường vào những cái buổi chiều, ban đêm, phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy và lực lượng cảnh sát khác xử lý những cái hành vi vi phạm có cái dấu hiệu về hình sự.
Thời gian thực hiện cao điểm từ nay đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2017, riêng đường thủy nội địa thực hiện đến ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Trong những ngày cuối tháng 4 này, tại cổng trường tiểu học Đội Cấn, phường Hoàng Văn Thụ, vào lúc tan học xuất hiện một nhóm thanh niên đứng ở cổng trường, thậm chí vào bên trong trường gặp những em học sinh để xin tên và số điện thoại phụ huynh của các em. Được biết, những người này đến xin thông tin cá nhân của phụ huynh với mục đích sẽ nhắn tin gọi điện cho các phụ huynh để thông báo ngày khai trương và chương trình học thử tiếng Anh của trung tâm APAT English tại Thái Nguyên. Đúng ra, việc xin thông tin này phải được trung tâm phối hợp với nhà trường, cũng như phụ huynh học sinh hoặc có những hình thức tuyên truyền khác. Việc đứng trước cổng trường để xin thông tin từ các học sinh không những gây phản cảm mà còn gây ách tắc giao thông khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực trường học. Trước sự việc này, đề nghị các nhà trường cũng như cơ quan chức năng vào cuộc, nhắc nhở tránh xảy ra tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng, gây ra những sự việc không mong muốn.
Chiều 27 tháng 4, tại Liên đoàn Lao động thành phố, Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017 đã tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức. Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 8 năm 2017 sẽ có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn. Mỗi đoàn tham gia 1 đến 2 tiết mục văn nghệ ở các thể loại ca, múa, nhạc. Với chủ đề Người là niềm tin tất thắng, nội dung các tiết mục tham gia biểu diễn tại Liên Hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí thời gian, địa điểm tổ chức Liên Hoan, kinh phí và cơ cấu giải thưởng, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nhất là về thiết bị âm thanh ánh sáng, đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội, v.v. Theo kế hoạch, Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Sau liên hoan, các tiết mục xuất sắc sẽ được ban tổ chức lựa chọn để công diễn vào lúc 19:30 ngày 18 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép thành phố Thái Nguyên.
Tối 27 tháng 4, tại phường Tân Lập, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tổ chức bế giảng lớp tập huấn xây dựng mô hình điểm, mẫu hình hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2017 và giao lưu văn nghệ với chủ đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lớp tập huấn xây dựng mô hình điểm, mẫu hình hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2017 được tổ chức từ ngày 17 tháng 4 đến 27 tháng 4 với mục đích xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của các dân tộc trên quê hương Thái Nguyên cho thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Sau 10 ngày tích cực học tập và luyện tập, 20 thành viên là những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của Trung tâm Văn hóa tỉnh và phường Tân Lập đã đem đến 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc, đa dạng về nội dung và hình thức như múa cầu phúc của dân tộc Tày, song ca gặp nhau giữa rừng mơ, hát múa cô gái hái chè, múa hoa rừng. Đây là những tiết mục xuất sắc nhất trong lớp tập huấn xây dựng mô hình điểm, mẫu hình hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2017, góp phần tái hiện được những nét văn hóa đặc sắc của một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đồng thời đem đến không khí vui tươi phấn khởi cho đông đảo khán giả.
Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày tháng 4 lịch sử, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Đặc biệt, dịp 30 tháng 4 năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi 20 tháng 5 với nhiều hoạt động thiết thực. Bài viết Những tín hiệu tích cực đăng trên báo Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về sự kiện này. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trên khắp các ngã đường, góc phố, cờ hoa rực rỡ, lòng người như phơi phới hơn khi Thái Nguyên đang có những chuyển động vượt bậc. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao so với bình quân chung cả nước. Nhiều dự án lớn về công nghiệp đã hoàn thành, đi vào sản xuất ổn định, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước được tăng cường, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ tính riêng trong quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 3.680 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch năm. Hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng theo chỉ đạo của Trung ương. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp ngành quan tâm. Đến nay đã có 56 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn như dự án đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông. Mới đây, ngày 23 tháng 3, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sông Công 2 của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngay trong quý 1, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 1.004 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận cho 3 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 8 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn lên 119 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 7,2 tỷ USD. Một số công trình thuộc dự án xây dựng hạ tầng lưới điện cho các xóm bản chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đã được khánh thành đưa vào sử dụng, làm cho diện mạo các xóm bản vùng sâu xa thêm khởi sắc. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đặc biệt, những tháng đầu năm nay, một chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của tỉnh được triển khai. Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Đây chính là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định Thái Nguyên có vị trí quan trọng và thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của cực phát triển vùng. Việc mở rộng thành phố ngoài khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị bên sông Cầu còn là đòi hỏi cấp thiết trong lộ trình nâng tầm vị thế của cả tỉnh. Đây cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh. Những tín hiệu tích cực trong 4 tháng đầu năm đã cho thấy sự năng động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp ủy đảng chính quyền, thể hiện quyết tâm rất cao của toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cùng với khí thế hào hùng của đại thắng mùa xuân năm 1975, sự tăng trưởng của nền kinh tế, những khởi sắc trong bức tranh kinh tế văn hóa xã hội đã và đang làm cho mảnh đất và con người Thái Nguyên nhận được tiếp thêm nguồn sinh lực để tiếp tục đổi mới. Vinh dự, tự hào là những người con của quê hương giàu truyền thống cách mạng, lớp lớp các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau đang gắng sức, nỗ lực trong lao động sản xuất, học tập và rèn luyện, phấn đấu vì một Thái Nguyên ngày càng xanh, sạch, đẹp và phồn vinh.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu là phần điểm tin nhanh về thị trường.
Chịu sức ép giảm từ thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước từ đầu tuần tới nay đã mất 200.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch sáng 26 tháng 4, có nơi xuống dưới ngưỡng 36,7 triệu đồng một lượng. Tại Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 28 tháng 4, vàng SJC bán ra mua vào chỉ còn 36,75 đến 36,55 triệu đồng một lượng. Giảm nhưng so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 2 triệu đồng một lượng, kéo giãn khoảng cách thêm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước. Trái ngược với giá vàng, giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng đồng loạt tăng, trong đó giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng đã lên gần 22.800 đồng một đô la bán ra. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này những số trước đã có lần chúng tôi thông tin về cách mà những người dân trồng chè ở xã Phúc Triều xây dựng thương hiệu, đó là tự các hộ sản xuất phải bảo vệ được thương hiệu sản phẩm của mình. Còn đối với xã Tân Cương, trung tâm của vùng chè đặc sản Tân Cương, thì ngoài việc giới thiệu, bảo vệ sản phẩm cho chính mình, người trồng chè trong xã đã phát triển các sản phẩm từ chè để xây dựng thương hiệu bền vững, ghi nhận từ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn thuộc xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Cũng bắt đầu từ những chén chè xanh, hương thơm, vị đậm giới thiệu tới du khách từ mùa liên hoan chè đầu tiên được tổ chức, mà đến nay việc bao tiêu sản phẩm chè của cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn đã ổn định hơn rất nhiều. Chị Phạm Thị Hạnh chia sẻ, trước đây hầu hết sản phẩm chè của gia đình đều mang ra chợ bán cho thương lái và người mua không quan tâm đến chè được sản xuất chế biến theo cách thông thường hay theo quy chuẩn Việt Gáp, miễn sao giá mua thấp nhất. Còn nay, sau rất nhiều năm theo nghiệp trồng chè, gia đình đang sản xuất 3 loại chè chính là chè đinh, chè tôm nõn và chè mốc câu. Với diện tích 1 hectare đất trồng chè, nếu sản xuất chè đinh cho 80kg búp khô một lứa, giá bán 3 triệu đồng 1kg. Nếu là chè tôm nõn cho 120kg búp khô một lứa, giá bán 400.000 đồng 1kg. Còn nếu là chè mốc câu cho 200kg một búp khô, giá bán là 250.000 đồng 1kg.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, khâu nào cũng quan trọng, từ ở cây là mình cũng phải bảo vệ rất an toàn, không phun những thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Khi thu hái xong, chế biến xong đấy, thành sản phẩm đấy, thì mình phải để vào trong cái bóng ni lông hoặc là bao bạc dập nắp kín và cất vào phòng lạnh, có đảm bảo được chất lượng của trà và nó không bị mất mùi trà.
Trong đời sống, chè không chỉ là thứ nước uống được sử dụng hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam, mà chè còn có rất nhiều tác dụng với sức khỏe, sắc đẹp. Nếu như trước đây, sản phẩm trà matcha là sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản, giá thành rất cao, thì hiện nay với đất thổ nhưỡng khí hậu ôn hòa, phù hợp với cây chè mà thiên nhiên đã ban tặng cho Thái Nguyên, bà con nhân dân không chỉ biết làm ra các sản phẩm chè búp đặc sản, mà còn học hỏi, tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa ra sản phẩm trà xanh matcha. Hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này qua cuộc trao đổi với chị Phạm Thị Hạnh, chủ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay thì để xây dựng cái thương hiệu chè ấy, thì ngoài cái việc là sản xuất chè uống thông thường hàng ngày ấy, thì gia đình là hiện nay đang xây dựng thương hiệu bằng những cái sản phẩm như thế nào đó?
Ngoài làm chè búp ra thì nhà tôi còn làm theo dòng sản phẩm matcha để mình tận dụng được hết cái nguồn sản phẩm mà trên nương chè mình đã có. Sau khi thu hái đinh còn những cái lá non của đinh trà, tôi sẽ cho công nhân hái để làm nguyên liệu matcha.
Trà matcha có nghĩa là như thế nào ạ?
Trà matcha thì trước kia là công nghệ của Nhật, bây giờ mình đã bắt chiếc và làm. Nói chung nó không được như công nghệ của Nhật đâu, nhưng mà mình cũng cảm thấy là nó cũng khá là ổn. Vì cái nguyên liệu này của mình nó đã đảm bảo rồi, xong cộng với là mình mua những cái cối đá để về mình xay. Xay thì cái nguyên liệu đó nó rất nhuyễn, mịn, khách hàng cũng rất thích, đã đưa ra thị trường. Và nhất là trong Sài Gòn, người dân người ta rất thích và đơn đặt hàng cũng khá nhiều. Cái sản phẩm này có thể là uống pha với sữa để giảm mỡ máu. Chị em phụ nữ là dùng với mật ong hoặc là sữa chua không đường để đắp mặt. Nếu mà về mùa hè ấy, mình có thể trộn thêm sữa tắm của mình tắm rất thơm và nó khử mồ hôi rất là sạch sẽ. Người khô ráo cảm thấy dễ chịu.
Vậy thì hiệu ứng thị trường và lượng mình cung ứng cho thị trường là như thế nào ạ?
Đến nay bình quân mỗi tháng cũng xuất đi cái lượng bột từ 70kg đến một tạ trong một tháng. Cái nguyên liệu này bắt buộc chúng tôi phải làm xay một khối đá nó rất lâu. Một ngày chúng tôi chỉ xay được 2kg bột thôi. Đôi khi là đơn đặt hàng thì nó nhiều nhưng là cũng được kịp được. Vì để đảm bảo cho chất lượng mà, mình không thể làm vội, mình không thể xay ẩu mà không thể tăng máy lên được. Chúng tôi chỉ đóng gói và đóng nọ. Có hai dòng sản phẩm. Dòng sản phẩm là có 50.000 trên một lạng, tương đương với 500.000 một kg. Và dòng sản phẩm 90.000 một lạng, tương đương với là 900.000 một kg. Đấy là loại 1, 2 thì là 500.000 một kg.
Cảm ơn chị.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy có rất nhiều cách để phát triển thị trường xây dựng thương hiệu. Quan trọng là người làm chè tâm huyết với sản phẩm của chính mình như thế nào. Và với cách mà cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn đang làm, chắc chắn sẽ giúp các sản phẩm chè của người dân vùng chè Thái Nguyên ngày càng được người tiêu dùng, thị trường đón nhận, góp phần phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên bay cao, bay xa. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 4.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 563 UBNZTH về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau: thực hiện công văn số 730 UBNZTH ngày 3 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017. Để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau. 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với các phòng ban đơn vị đoàn thể địa phương trong công tác tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn. 2. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức quán triệt sâu rộng trong ngành địa phương mình, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của cuộc tổng điều tra, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và phương án tổng điều tra. 3. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn theo đúng phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh và tập huấn nghiệp vụ điều tra. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai cuộc tổng điều tra của Ban chỉ đạo tổng điều tra các phường xã, đảm bảo theo đúng kế hoạch của thành phố. Xử lý tổng hợp kết quả điều tra báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh theo đúng quy định. 4. Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên, chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo thành phố, hướng dẫn triển khai kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc tổng điều tra trên địa bàn, đảm bảo kinh phí, phiếu điều tra và các điều kiện vật chất khác đầy đủ kịp thời phục vụ cuộc tổng điều tra, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai cuộc tổng điều tra trên địa bàn và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về cuộc tổng điều tra, tạo điều kiện cần thiết và thuận lợi cho Ban chỉ đạo các phường xã hoạt động có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức công tác tuyên truyền tại cơ sở thông qua các hình thức pano, áp phích, loa truyền thanh, họp xóm, tổ dân phố và đảm bảo công tác an toàn, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, tuyên truyền vận động mọi đối tượng điều tra tích cực tự giác tham gia thực hiện cuộc tổng điều tra. 7. Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin theo nội dung yêu cầu của cuộc tổng điều tra. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban đơn vị đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh, đề nghị có văn bản gửi về Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên xem xét giải quyết. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.